Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 34 tháng 9 năm 2016. Đây là bài pháp số 16. Thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon Vương Miến Điện. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái bài pháp đầu tiên của một vị hành giả trình nói về vấn đề khó khăn trong vấn đề tu tập. Vì này thưa với Thiền Sư là hồi trước thấy chánh niệm không khó, vì lâu lâu mới ngồi thiền vào lúc tâm mạnh mẽ sáng suốt, tức là mình ví dụ như mình ở nhà, mình lựa cái giờ giấc nào mà mình thấy thích hợp nhất đó, mình ngồi thiền. Thì vì này nói lâu lâu mình mới ngồi một lần, rồi vào cái lúc mà không có tâm mạnh mẽ sáng suốt thì sao không thấy gì khó khăn hết trơn. Nhưng mà tới trường thiền thì phải tập suốt ngày, cho nên đối mặt rất nhiều khó khăn. Cho dù nhớ tới lời hướng dẫn phải làm sao tập cho đúng thì cũng chỉ áp dụng nhất thời, sau đó khó khăn nó vẫn quay trở lại. Cái này là trường hợp rất là nhiều vị cũng trình như vậy. Chỉ là nghe lời hướng dẫn nói chỉ cách làm như thế nào thì đã nhớ rồi, làm rồi nó cũng còn trật nữa. Thầy sư trả lời, đây là điều dĩ nhiên. Khi phải tu trong một thời gian dài, bắt buộc chúng ta phải gặp nhiều khó khăn. Như vậy là đi đường lâu đường dài là phải gặp khó khăn. Chắc chắn như vậy, không có thế nào mà khác được. Tu nhiều, trải nghiệm nhiều thì khó khăn cũng nhiều lên. Thiếu kinh nghiệm, hành giả không biết cách sử dụng lời dạy một cách đúng đắn, cho nên khó khăn cứ lập tới lập lui hoài. Không sao cả, hãy cố gắng và bắt đầu trở lại. Nhờ những khó khăn này mà tâm của thiền giả càng lúc càng mạnh. Chỉ nói chuyện bình thường thôi, mới tu thì mới vậy à. Thì bây giờ ra là tại vì sao? Bởi vì cái sự tu tập mình chưa có lâu, thành ra cái khó khăn nó cứ tới lui hoài. Mình tập một thời gian mà mình nhuần nhuyễn rồi, mình hiểu rồi, thì tự nhiên khó khăn nó không tới nữa. Hoặc giả là mình trải qua một lần rồi thôi, nó chấm dứt. Hành giả nhớ phải sử dụng sự tinh tấn, sự kham nhẫn, trí tuệ, đức tin nhiều hơn để vượt qua khó khăn. Thế nào là khó khăn đây? Cái gì gọi là khó khăn? Trả lời tôi nghe thì sao? Dạ thưa thiền sư, không bắt kịp thời khi phiền não sanh lên. Như vậy là yếu điểm của hành giả, vậy phải làm sao bắt cho kịp thời đây? Bây giờ phải tập sao cho tâm càng lúc càng mạnh, tâm càng lúc càng có thói quen. Tiếp tục tu tập, tập nhiều, tập liên tục thì tâm sẽ sẵn sàng hơn để đối đầu với bất cứ cái gì xảy ra. Và mình tập lâu rồi mà tới gặp đụng chuyện là mình cũng bực bội, là mình sân hận, là mình tham lam, là mình đủ thứ chuyện. Thì đôi khi mình nản vô cùng. Sư nhớ có một lần sư ở bên Mỹ rồi có cái ông kia ông tới ông hỏi sư ông ấy. Tôi nghe sư chỉ phương cách thực tập để đối trị với tâm tham, tâm sân. Bây giờ sư nói tôi nghe thử sao mà tôi thấy không thể nào mà đối trị được, bởi nó nhanh quá là nhanh. Đụng cái nó xẹt ra liền, tức thì. Ở trong này nó đâu có nằm sẵn rồi, ta nói lơ mơ cái là mình nó nhào ra liền. Thì sư nói thì bởi vậy thì cái tốc độ của phiền não nó cũng như vậy, nhưng mà mình tập tu tập trí tuệ thì nó cũng phải mạnh hơn chứ, từ từ đó. Lấy ví dụ hai chiếc tàu đó, ví dụ một chiếc tàu nó chạy mà mình đứng thì tự nhiên mình phải thấy chiếc tàu nó chạy rất là nhanh nè. Không thể nào mà mình thấy được cái gì trong nó chạy vù qua rất thấy nhanh lắm. Nhưng mà nếu như mình ở đứng trên một chiếc tàu khác cũng cùng tốc độ thì mình sẽ thấy những cái gì ở trong chiếc kia. Thì bây giờ mình tu tập sao để mình cũng có một cái chiếc mà cùng tốc độ với chiếc kia, dạ tự nhiên mình sẽ thấy. Thì cái tâm của mình cũng vậy, tập rồi mình thấy mình có được một cái sự mà có trí tuệ, có chánh niệm ở đây. Chánh niệm nhanh kinh khủng, trí tuệ nhanh kinh khủng lắm. Trong một cái bài pháp mà có một vị hỏi về liên quan tới cái gọi là sát na định đó, sư dịch chưa xong rồi đó, chưa đọc cho quý vị nghe. Thực sự nói ồ, trí tuệ là khi mà nó đã có trớn mà nó bén rồi thôi, nhanh quá nhanh, nó bay giống như hỏa tiễn vậy đó, một là bay từ dưới này lên tuốt bên kia, ra khỏi trái đất liền tức thì. Còn mà khi mà không có lên rồi cũng không có đủ lực, tuột xuống rồi bắt đầu lên nữa cũng có tuột xuống, cứ làm hoài vậy à. Thành ra tu mà có trí tuệ rồi, mà trí tuệ mạnh thì thôi không còn bất gì từ giờ hết trơn. Thực sự thường kể cái câu chuyện của ngài trưởng lão Ananda đó, ngài tắt ba quả thánh mà trong tích tắc bao nhiêu, ngài mới nằm xuống, nằm chưa đụng tới đây là đắc ba thánh quả cùng một lượt luôn, từ tu đồ mà lên tới A-la-hán. Khi tâm yếu thì không bắt được nhiều đối tượng, vì vị này thưa với thiền sư tiếp, thưa thầy, khi tâm yếu thì không bắt được nhiều đối tượng mà tâm muốn bắt, tâm khó chịu sanh lên khiến cho sự thực tập càng lúc càng sai. Tâm yếu rồi sao đây? Tâm yếu thì tập cho mạnh thêm lên. Tâm khó chịu phản ứng sẽ làm cho sự tu tập khó khăn. Tâm lý thông thường của chúng ta khi thấy những khuyết điểm của mình không có ưa, mình ưa than thở ghê lắm. Sự than thở này làm cho tâm càng yếu hơn, khó bắt đầu trở lại. Đó, cái tâm lý mà than thở là thật sự nói là của thế gian à. Thế mà thấy có cái chuyện gì một cái mà khó khăn là mình than rồi. Khi một người tập thiền tứ niệm xứ đã tiến bộ sẽ không than vãn nữa, mà sẽ nghĩ, cố gắng suy nghĩ cách làm sao để cải thiện sự thực tập của mình. Đây là một dạng của trí tuệ. Những người này hiểu rõ, càng đối kháng, càng bực bội, càng làm cho câu chuyện thêm rắm rối và tồi tệ hơn. Trong đời sống hàng ngày, khi phạm phải lỗi lầm, làm gì sai, làm gì bị thất bại, là người ta ưa hướng ra ngoài, đánh trách người này cái nọ. Người ta thường nói cái câu như bị cái này, tại cái kia, câu chuyện mới như thế. Phải chi người ta đừng làm cái này, phải chi đừng làm cái kia, thì đâu ra cớ sự như vậy. Đó. Thì là thường thường thế gian là ưa nhìn ra bên ngoài mà phán xét, mà phê trách, mà chê trách, mà để mà khi mà phạm lỗi lầm, bị thất bại, thì người ta ước rồi đến trách ghê lắm, trách người khác chứ không phải mình. Vậy là kiếm cùng dê tế thần đó, kiếm một cái đầu con nào đập cái đá rồi tính sao, tại này đó, tất cả mọi người chỉ một người đó. Nghĩ nói vậy là phải đi kiếm một con dê, kiếm một cái người nào mà làm vật tế thần đó, đưa ra để mà cho người ta đánh người đó thì tất cả mọi người khác mới yên được. Mà thật ra lỗi là lỗi tất cả hết mọi người chứ không phải một người. Trong cuộc sống hàng ngày, khi phạm phải lỗi lầm, làm gì sai trái, làm gì bị thất bại, là người ta ưa hướng ra ngoài, ta trách bóc, ta đổ lỗi đủ thứ chuyện. Một người có trí tuệ sẽ không than thở đổ lỗi cho ai cả, vì câu chuyện đã xảy ra rồi. Con nói thì ai lỗi ai phải cũng bằng thường mà thôi. Nhưng mà mình thì không có như vậy. Khi mà họ đổ cho mình là mình chịu không nổi, mình nói tại này bị kia đó. Hãy làm như bác sĩ, thấy bệnh nhân sắp chết là cứu cái đã, đừng hỏi tại sao, làm gì để bị thương nặng hay là bị như vậy. Hỏi cho ra thì bệnh nhân cũng chết mất tiêu rồi. Thì tôi nói mình hãy giữ cái thái độ, hãy có câu chuyện gì xảy ra thôi. Bây giờ nghĩ cái cách thức giải quyết cho đừng đó mà tìm kiếm đổ lỗi cho ai. Và thiền sư này thường kể cái câu chuyện mà sư bị tai nạn xe cộ, nó đi về nhà rồi nó ngồi nó, ông tài xế ông lái sao không biết, đập đầu vào trong cái phía trước cái xe đó, bể đầu chảy máu à. Thiền sư lúc bây giờ tâm tôi yên lắm, bây giờ phải kiếm cách kêu ông này phải chở đi tới cái nhà thương gần nhất để nhờ họ may lại cho nó máu nó chảy qua. Thiền sư nói tôi bể đầu mà tôi không có sao hết. Mà hai cái cô ngồi sau cô la giống như cô bị bể đầu vậy. La quá trời quá đất. Thì nói bây giờ tôi nói ông tài xế đừng có nói, đừng có ngồi đó mà nói ai lỗi ai phải nữa, đừng có cãi nữa. Bây giờ chở tôi đi vô nhà thương cái đây này, máu chảy dữ quá. Để chở cô đó người ta khâu, người ta may lại xong rồi ông thầy đi về nói ông phải ngồi đây rồi, ông ở đây trong thôi đi về là có chuyện gì, ông tên nó tôi khỏe rồi, để cho đi về rồi tới yên luôn. Mà ông nói cái lạ một cái là cái tâm tôi nó không có trách ai hết trơn. Cái nghĩ tới cái chuyện phải làm, đó là phải đi nhà thương, phải nhờ người ta cấp cứu, người ta may vá cái đã. Đứng đó mà cãi máu chảy ra chắc chết quá. Bây giờ một bài pháp khác nói vấn đề tiến bộ, đó mình tu tập thì mình luôn luôn mong muốn có cái sự tiến bộ. Mà đa phần thì cái sự mong muốn là luôn luôn là kèm theo cái sự thất bại. Để quý vị nghe này. Nhiều lúc việc thực hành gặp khó khăn, hay đôi khi có kinh nghiệm mới, hiểu biết mới, muốn trình nhưng đến ngày trình pháp thì thấy không còn quan trọng nữa, không phù hợp nữa. Vì thế con thôi mà không lên trình lên cho thầy. Đó muốn tính tới trình rồi, chuẩn bị đâu vào đó xong xưa rồi thì tới cái lúc mà tới cái ngày thuyết pháp, ngày trình pháp thì thấy kinh nghiệm nó không còn phù hợp nữa. Rồi thôi bỏ, không muốn trình nữa. Thiền sư nói kinh nghiệm gì cũng bạn cũng có thể trình cả chứ. Kinh nghiệm lần cuối cùng cũng được, có sao đâu. Bạn phải cho tôi biết là bạn đã kinh nghiệm những gì trong quá khứ. Điều này có thể giúp tôi hiểu những gì bạn kinh nghiệm trong hiện tại. Ví dụ mình có thể trình mà mình nói rằng là cái này mình kinh nghiệm một vài ngày, bây giờ nó không kinh nghiệm nữa. Ông thực sự ông cũng chịu vậy. Ông nói nhờ vậy thì tôi mới hiểu cái gì mà bạn hiện tại và bạn đang trải nghiệm bây giờ. Thưa thiền sư, hành thiền đều nhưng sự tiến bộ không ổn định. Có lúc thì thoải mái, đối tượng có mặt sẵn, có thể thấy nhiều đối tượng cùng một lúc mà không cần nỗ lực nhiều, sự hiểu biết cũng phát sanh lên. Nhưng sau có vài bữa thì bắt đầu thấy tâm căng thẳng, đối tượng mờ, tâm chán nản, mất tự tin trong việc tu tập. Con biết vấn đề chủ yếu là thái độ sai. Cái muốn của mình nhiều quá, nó len lỏi vào lúc nào không hay biết. Sau đó con sửa, con chỉnh lại thái độ cho đúng. Nhưng mà thưa sư, cũng chỉ một vài thời gian thôi rồi nó sai nữa. Cứ lập tới lập lui hoài như vậy. Sư nói khi đã điều chỉnh thái độ cho chân chánh nhưng sau đó thái độ sai trở lại, thái số sai trở lại thì mình sửa nữa. Vậy ra bây giờ mình đang học, mình tu mà, không nói mình đang tập. Mình tập thì sai hoài, không thể nào đúng được liền. Bây giờ thấy nó sai rồi, mình hiểu, mình sai chỗ nào mình chỉnh. Chỉnh vài bữa nó sai nữa chỉnh nữa. Sư thấy cái tâm lý hành giả đó, khi nào mà kinh nghiệm được cái gì đó mà tốt á, là thích lắm. Ví dụ như ngồi giờ lúc 1 giờ đó thấy bộ chấp tốt quá, 2 giờ cũng tốt, 3 giờ cũng tốt, thấy tối cũng tốt nữa, là ui trời trời ơi, đi kiếm thiền sư nói cho được. Vừa mới nói xong ngày mai cái tụ cái âm liền tức thì. Cứ làm hồi vậy hoài à, là tại vì sao? Tâm mình nó hồ hởi quá. Thành ra bây giờ mới kinh nghiệm mà cái gì mà nó tốt để yên đó. À, chừng 1 bữa, 2 bữa, 3 bữa mình nói ôi tuyệt vời quá, chắc là yên rồi, xong rồi, vài ba bữa nó nhào nữa. Thì thầy sư ông cứ hay nói với sư, ông nói trời ơi, sư tu tập mà sư đừng có thắc mắc với nó cứ trồi trồi lên trục xuống hòa như vậy à. Sư hành thiền của mình đó, tại vì tâm mình còn yếu, khi đã điều chỉnh thái độ cho chân chánh rồi mà sau đó nó sai trở lại thì mình sửa nữa, còn sao đâu. Đây là diễn trình tu học, sự thực tập nó cứ trồi trục bất thường hoài, chỉ khi nào bạn thật sự thuần thục trong pháp hành mới không trồi trục nữa. Khi thiền tập lên xuống bất thường, điều này có nghĩa là trí tuệ của chúng ta còn yếu, chưa có đủ. Phải tập đều đặn và lâu dài, tích lũy trí tuệ một ít cho tới lúc tròn đủ. Sau này khi niệm định tuệ mạnh rồi, đức tin cũng mạnh theo. Thưa thầy, khi nào con thấy mà có tu tiến thì đức tin lên rất mạnh. Ồ, cái chuyện này chắc chắn rồi. Đúng rồi. Cái lúc khi mà mình tu tiến thì đức tin mạnh, nhưng mà cái lý do của đức tin lên mạnh là tại bạn không hiểu thế nào là tiến bộ. Bạn cứ nghĩ là phải có những kinh nghiệm mới mẻ, đặc biệt, tuyệt vời mới là tiến bộ. Trong thực tế điều này không quan trọng. Với tâm chúng ta cần phải mất rất nhiều thời giờ, mỗi lúc một ít, từ từ tâm mới thay đổi. Nói cách khác, phải chờ rất lâu mới thử sự chuyển đổi của tâm. Không có ai mà tu mà tâm nó chuyển liền được rồi. Khi mình nói sao mình tu mấy năm rồi mà mình vẫn nóng nảy sân hận rồi vậy đó, phải mất thì giờ với tu nữa chứ không biết làm sao. Với tâm, thì sư nói với tâm mình phải mất thì giờ, chứ không thể là một sáng một chiều mà bắt tâm nó thay đổi được. Mỗi khi một ít mới từ từ thay đổi. Sự chuyển đổi của tâm là như thế đấy, phải mất rất nhiều thì giờ. Khi tập đúng thì trí tuệ phát sanh một cách tự nhiên. Khi trí tuệ phát sanh, phát triển một cách tự nhiên, trí tuệ sẽ lớn dần khi một ít, chứ không ồ ạt một lần như mình nghĩ. Đó, mình mới tu là mình muốn trí tuệ tới liền tức thì mà rất là mạnh, mà không phải đâu. Khi một ít. Khi hành giả tu tập liên tục, không giải đại, không biến nhát, thì trí tuệ sẽ khởi sanh lên theo nhiều cách khác nhau. Cũng cùng một kinh nghiệm, nhưng sự hiểu biết sẽ khác nhau, hiểu theo một góc độ hoàn toàn khác với lần trước. Lần này hiểu như vậy, lần tới có thể hiểu cách khác, vì trí tuệ đã được mở rộng, thấy vấn đề ở nhiều mặt khác nhau. Thầy sư nói cũng một cái kinh nghiệm hết, cũng thấy phòng, thấy xẹp, là cũng thấy sự thay đổi rồi vậy, nhưng mà mỗi lúc nó khác à. Lúc trước thì mình hiểu cách khác mà bây giờ mình hiểu cách khác. Và thật sự nói lấy nhiều ví dụ đều sư quên rồi, không có nhớ để cho quý vị ở đây. Nhưng mà ông nói đôi khi cũng một cái kinh nghiệm đó thôi à. Đôi khi cũng một cái ngồi, cũng một cái phòng xếp, hay là một cái sự thay đổi như vậy mà sao hồi trước là mình thấy cách khác à, bây giờ thấy cách khác. Thì ông nói lúc đó tại vì khi mình có trí tuệ, cái góc độ của mình nó mở ra, thế nên mình thấy được nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì khi mà thiền sư nói như vậy, sư mới hỏi, thì thiền sư dạy cho thưa thầy, liệu hành giả có thấy rõ được như vậy không? Là hồi trước thì mình tu tập thì mình chỉ hiểu như vậy, bây giờ mình hiểu như vậy này là tại vì bây giờ cái trí tuệ của mình nó mở rộng ra rồi, cho nên mình mới thấy khác hơn. Thiền sư trả lời, phải giỏi mới thấy, có điều hành giả phải ghi nhớ, nếu tiếp tục tu tập thì tiến bộ có mặt, ngưng tu thì thoái bộ. Thiền sư nhắc mình, khi nào cũng phải ráng mình giữ sự tu tập hoài, không tu là tuột à. Hành giả có thể kiểm tra để tự thấy niệm định tuệ của mình có tốt hay không. Đây là thước đo của sự tiến bộ. Thưa thầy, con thấy niệm định thay đổi trồi trục, nhưng sự hiểu biết thì có được chút chút. Lúc trước gặp đối tượng, tâm phản ứng rất dữ, bây giờ thì tâm phản ứng ít hơn. Trả lời cái đó là tiến bộ. Cường độ của phiền não giảm bớt, có nghĩa là trí tuệ tăng thêm. Hồi trước gặp đối tượng tâm thế nào, bây giờ mình gặp trở lại đối tượng tâm của mình thế nào. Duy trì sự thực tập cho điều đặn đi thì tiến bộ sẽ tới, nó đến từ từ, một khi một ít, chẳng tới ồ ạt như mình mong muốn. Năm ngoái thầy sư có nói, khi mà tao nói vấn đề tiến bộ thì thầy sư nói khi bạn tu tập là bạn tiến bộ rồi, sao bạn còn muốn cái gì nữa. Tại hành giả không hiểu điều này, muốn thêm, muốn tiến bộ nhiều hơn nên chán nản mới sanh lên. tu bao nhiêu là kết quả đã hưởng được bấy nhiêu rồi. Có điều là bạn không được nhiều hơn tâm mình mong muốn và đòi hỏi. Thầy sư nói mình giống như là mình làm việc vậy đó. Bây giờ người ta trả cho mình một ngàn đồng một giờ. Thì mình làm 8 tiếng, người ta trả 8 ngàn đủ rồi. Mình nói sao có 8 ngàn thôi. Tôi nhớ là 80 ngàn hay 800 ngàn. Ông nói mình tại mình chứ không thấy ta có rồi đấy. Ta cho mình rồi đó. Mình tại vì mình mới mà làm sao người ta trả cho mình nhiều tiền được. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là hạnh tri túc, tức là biết đủ. Hãy hoan hỷ với sự thực tập, hãy hoan hỷ với pháp hành. Đừng mong kết quả phải như vậy như vậy. Để càng mong, cái kết quả nó sẽ đi càng rất là xa. Gọi là sống trong hiện tại. Bây giờ mình tu tập, mình nhớ. Thế ông nói, bây giờ tôi bảo đảm cho quý vị đó. Thế quý vị có tu, có tập là quý vị có tiến bộ. Không tu là tuột. Cái đó là chắc chắn rồi. Chỉ nhớ hai điều đó thôi. Rồi hãy hoan hỷ với pháp hành. Tập được tới ngang nào mình mừng tới ngang đó. À, có một cái câu hỏi năm ngoái có một sư hỏi thiền sư cái câu là 208, thế nào là một người bạn tốt? Sư này là chuyên môn hỏi mấy cái câu này. Dạ thưa thầy, xin thầy cho con biết làm một người bạn tốt phải như thế nào? Sao mà con thấy khó quá? Tại sao khó? Tại vì mình làm chuyện tốt, người ta không ban ơn mà còn đặt điều nói xấu, nghĩ xấu về mình nữa, thầy tức muốn chết luôn à. Bạn bây giờ làm sao bạn tốt đây? Mình hết lòng với người ta mà người ta còn nói xấu, còn đặc điều với mình nữa. Thì sư trả lời, đừng cố gắng làm một người bạn tốt, tức là good friend, mà phải cố sao làm sao cho tâm tốt, good mind, good heart. Ông nói good friend, đừng có để ý tới. Và bây giờ mình tập làm sao này để cho tâm mình tốt nè. Điều này mới quan trọng, làm sao có được một cái tâm tốt đây. Nếu không có trí tuệ thì tâm sẽ không bao giờ tốt cả. Như vậy thì muốn cho tâm tốt thì phải làm sao đây? Ông nói bây giờ phải tập sao cho tâm mình tốt này. Còn cái chuyện người bạn tốt không thành vấn đề, đừng để ý tới. Phải tập cho tâm cho tốt đã. Bây giờ muốn mà nếu mà tâm mà muốn tốt thì tâm phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có chánh niệm, phải đúng vậy không? Đúng rồi, có chánh niệm rồi học rồi hiểu nữa. Tức là có chánh niệm rồi mình phải học. Đó, mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái gì xảy ra rồi mình học từ đó mình hiểu, hiểu tức là trí tuệ đó. Khi có sự hiểu biết tức là có trí tuệ thì tâm của bạn sẽ tốt hơn nhiều. Khi tâm của một cái người mà bớt phiền não thì các thiện tâm từ bi hỷ xả sẽ tăng lên và hành giả sẽ yêu thương, sẽ hiểu biết, tha thứ dễ dàng cho người khác. Đây là những phẩm tính cần cho một người bạn. Sư dặn mình bây giờ tu tập cho có trí tuệ này. Đừng có nói mình cố gắng mình làm một người bạn tốt, không bao giờ tốt được đâu. Mà phải làm cách sao mà giữ cái tâm mình cho tốt. Khi mình tâm mình tốt thì từ bi hỷ xả sẽ tăng lên. Mình sẽ yêu thương, mình sẽ hiểu biết, mình tha thứ, tất cả đủ phẩm tính hết trơn. Thôi tha hồ mà tốt. Khỏe ra. Đừng có gì, đừng có lo quá nhiều. Đừng có lo quá nhiều tới chuyện bạn tốt. Rồi, tôi tham xong phần này. Nói bây giờ nói về tâm tham. Vì này thưa với thiền sư bằng cái chuyện mà đi tiểu mà thấy toàn tham sân không à. Vì này nói thưa sư, con thấy rằng lúc muốn đi tiểu, nước tiểu gây ra cảm giác khó chịu, muốn tống ra ngoài, khi thải ra thì thấy dễ chịu. Bây giờ nó mắc tiểu quá, khó chịu quá, tâm này tâm khó chịu. Mà bây giờ đó, khi mà mình tiểu ra được rồi đó thì nó rất là dễ chịu. Xong rồi thì khó chịu và dễ chịu mất. Khó chịu muốn tống ra ngoài là sân, tống ra ngoài dễ chịu, thưa thiền sư con nghĩ đó là hỷ lạc. Cuối cùng dễ chịu khó chịu biến mất khi xong chuyện rồi, đó là xả. Nói vậy có đúng không? Chưa tiểu thì thấy khó chịu tâm sân. Nước khi mà nước tiểu nó thải ra rồi đó, mình thấy dễ chịu quá. Ông nói cái vị này nói đó là hỷ lạc. Rồi khi mà nước tiểu nó xong xuôi rồi, đâu vào đó xong xuôi tiểu xong rồi đó, thấy không khó chịu, không dễ chịu nữa, thì ông nói lúc đó là tâm xả. Hỏi nói như vậy có đúng không? Thì thực sự trả lời trường hợp đầu sân là đúng, nghĩa là trong khi mà nước tiểu nó còn ứ trong người, nó khó chịu quá muốn thải ra thì cái đó là đúng rồi nè. Cảm giác dễ chịu khi thải ra là tham, chứ không phải hỷ lạc. Rồi cuối cùng tâm không dễ thấy tâm không dễ chịu hay khó chịu là xả, nhưng mà thiệt ra là xả này xả si mê đó. Như vậy là lúc đầu là sân, cái đó là tham, bây giờ tâm si nữa. Nếu một kinh nghiệm trung tánh, tâm sẽ xả, không thích không ghét, kinh nghiệm vui sướng tâm thích, kinh nghiệm khổ tâm hữu sân bực bội. Đó, nếu mà tâm xã thì khác nè. Một tâm xã thì kinh nghiệm vui nó không thích, không sướng, mà kinh nghiệm khổ tâm không hữu sân bực bội. Thưa thiền sư, trong một cái chuyện đơn giản là đi tiểu mà sao cũng đầy tham sân si? Ồ thì dĩ nhiên rồi, tiểu tiện, đại tiện, tham sân si đều có mặt. Đôi khi sự mình đi cầu, đi tiêu, đi tiểu đó mà mình thấy còn có sự lo âu, sợ hãi đi kèm trong đó nữa. Chứ không phải là chỉ có đơn giản là như thế thôi. Một đứa bé còn nhỏ, cái này là thiền sư nói, sư không biết. Một đứa bé còn nhỏ chưa biết cái vấn đề luyến ái nam nữ, vì vậy chúng rất thích đi cầu, đi tiêu. Đi cầu, đi tiểu nó thích lắm, nít ra. Nó sáng khoái vậy lắm. Dạ thưa thầy, vị này có chánh niệm ghi nhận cái gì đang xảy ra, tức là hết dễ chịu, hết khó chịu rồi mà sao gọi là si? Chánh niệm mà không trí tuệ đi kèm thì si sẽ có mặt. Khi trí tuệ có mặt thì trước khi tiểu không khó chịu, đang tiểu hay tiểu ra rồi không thấy dễ chịu. Có vậy thôi, tất cả đều là, nếu mà mình không có trí tuệ thì tự nhiên ba cái chặng lúc nào cũng là tham sân si hết rồi. Vì vậy có một câu gọi là không chạy thoát phiền não đó. Lúc ăn cũng vậy, lựa món gì mình thích của chừng tâm tham. Cứ bỏ đại vô ăn gì cũng được của chừng tâm sân. Rồi thôi không cần lựa cũng biết lựa cái gì nữa của chừng tâm si. Ba thứ rồi. Cái phiền não khắp nơi, cái gì nghe bài này, cái cô này, cô Trinh cũng là chuẩn ăn nữa này. 213. Sáng nay sắp hàng chờ điểm tâm, nhà chùa cho ăn bún và cháo trắng. Mọi người sắp hàng chờ ăn bún, còn bên cháu thì chẳng có mạng nào chờ hết. Bên này là một cái dọc rất dài đứng chờ, còn bên này không có mạng nào hết. Chờ lâu quá, con bắt đầu khó chịu, cắt ngang chạy qua lấy cháu, mặc dù không ưa mấy, nhưng mà cần không còn cách gì khác nữa. Chờ lát là thấy bực rồi đó, khó chịu quá, xẹt ngang là chạy qua bên kia lấy cháu. Lấy cháo xong mới thấy mình mất chánh niệm, không thấy tác ý tâm thúc, bỏ không sắp hàng nữa. Bây giờ mình lấy xong rồi mới thấy trời ơi, nãy là mình hấp tấp quá, mình chạy qua mình lấy cháo mà mình không có chánh niệm biết gì hết trơn. Không thấy tác ý gì cả. Thiền sư nói, hành giả không thích cháo nhưng cũng không thích chờ đợi, trong cả hai đều có tâm sân, nên phải chọn phương án nào cũng chạy theo phường não hết. Bây giờ mình chờ đó mình không thích, rồi sân nổi lên rồi. Bây giờ mình bỏ cái hàng đó, mình không muốn làm sắp hàng nữa, mình chạy qua bên kia mình lấy cháo, ông nó cũng sân nữa, cũng do tâm sân thúc nữa. Khi tà kiến và phiền não thúc thì nói hay làm gì cũng xấu hết, không có cái nào đúng cả. Mà nếu trong trường hợp hành giả đứng đó chờ lấy cho được món mình ưa thì cũng sẽ làm với tâm tham, bỏ chạy qua bên lấy cháo tâm sân. Sân là tại vì bên này cũng có gì đó chờ lâu quá, mà chờ cũng sân, rồi bỏ chạy cũng sân, rồi bây giờ đứng yên chờ đó để mà lấy đúng cái món mình thích, qua chừng tâm tham, không chạy ngõ nào mà thoát nanh của phiền não tham sân si cả. Làm gì không thành vấn đề, làm với thái độ có chân chánh hay không, đó là điều quan trọng. Và cái chuyện này rất là khó khăn cho người chơi. Tu tập rồi mình sẽ thấy đúng đâu là phiền não đó, đúng đâu phiền não đó. Con năm có một sư cô tập ở trên Ba Úc, rồi về đây tập thiền, rồi kia sư cô trình pháp, rồi trình pháp thì cũng có gì nhiều, nhưng mà khi cô nghe các hành giả khác cái trình pháp và nói chuyện phiền não rồi, thì cô nói sao tôi ở trên Phật ốc tôi đâu có nghe mấy cái chuyện này, không nghe nói chuyện phiền não chút nào trơn. Rồi thì cái sư nói thì đây người ta dạy về tâm thì người ta kêu mình phải dòm chừng với chừng tham sân si của mình mà. Cái cô nói vài ba tuần sau rồi cô nói bây giờ con cũng thấy rồi, trời ơi tham sân si quá rồi đất à, hồi trước con tưởng chắc con ngon lắm chứ, bây giờ con mới thấy trời ơi quá trời tham sân si. Rồi bây giờ làm sao sư? Tôi nói làm sao bây giờ, ráng tu chứ. Rồi tu bao lâu? Rồi sư đâu có biết đâu, sư cũng tu muốn chết rồi thôi mà. Vài bữa bà bỏ đi, chấm hệt quá là chịu không nổi. Còn mà thầy nói có một sư ở đây, ông này là giáo sư mà dạy cho các sa di đó, ông là cũng thuộc một tạng hai tạng gì rồi đó. Biết sư quý vị nghe cái chuyện này chưa, nên lại trình pháp, lại nghe hành giả Myanmar trình pháp, thì thầy khuyến khích cho các vị đó lại nghe để mà tập học như vậy đó. Thì sư đó mới lại nghe xong rồi cái cuối giờ đó sư nói với thầy, sư nói chắc không biết mấy người này cái tâm sao mà phiền não quá, quá phiền não à. Đấy. Thì sư nói thì nó dễ cho anh sao, thì đó là cái thiệt rồi. Cái ông nói với thiền sư, nói mà sao mà thấy tâm tôi không thấy phiền não chút nào trơn. Cái thiền sư giải thích nói, sư có thì giờ đâu mà sư thấy phiền não. Nhưng mà thiền sư nói sơ thôi, nói vì đó là chỉ nói một câu giờ thôi, nhưng mà nói với sư là nói, bây giờ đó suốt ngày mình lo mình học. Sáng sớm mà phải dậy sớm tụng kinh niệm Phật, rồi buổi tối phải làm cái đúng giờ tụng kinh niệm Phật, ngày 22 thời rồi. Rồi trong suốt ngày phải học. Học tại vì các sư thi dữ lắm. Sa di rồi vậy rồi cũng thi nữa. Cứ 3-4 ngày, 4-5 ngày là bà làm bị kiểm hoài, thi hoài đó. Thì ông nói như vậy thì mình đâu có thì giờ đâu mà mình thấy tâm mình tham sân si cái gì không? Mình lo mình học không. Vì vậy khi cái tâm nó quá bận rộn á thì không thấy, mà đến khi mà mình học xong rồi mình ra trường không làm gì, lơ mơ làm mình chết à, thì nó phiền não nó sẽ tới. Sư có nhớ cái câu chuyện thầy của sư là 13 hạ đó, năm đó sư mới vô tu, ông 13 hạ rồi. Ông người Biên Ma đó cái gì, ông học giỏi lắm. Học trường ra trường từ một cái đại học rất là nổi tiếng ở Amarapura, ông dẫn cho sư lại coi đó. Học quá trời quá đất vậy đó. Rồi người ta mời về, học có bằng rồi người ta mời về làm phụ tá thiền sư. Rồi cuối cùng cái rất y. Bỏ. Mà sư thì thấy sư nó hiền lành, không có gì hết trơn, không suốt đời đi chơi với sư, sư thấy rất ông rất là hiền lành, không có gì hết trơn. Vậy mà khi mà đụng chuyện cái là trở tay không kịp. Rồi tại vì sao? Tại có kinh nghiệm đâu, từ nhỏ tới lớn học, đến khi mà bắt đầu ra đời rồi, sinh hoạt rồi, đó tiếp xúc bắt đầu là phiền não nó chen tới. Có một cái bài khác nữa, trang 98, nói về tâm tham. Cái này là nói tâm của người khác còn quý vị thì chắc tốt lắm. Sư dòm mặt quý vị, sư biết. Không có tham sân si đâu. Một sư hỏi thầy dạy rằng đối tượng chỉ để đối tượng tâm tham thì cùng bản chất. Khi con muốn lấy thêm đồ ăn, muốn ngủ thêm một chút nữa vào buổi sáng, chuông gõ rồi mà còn muốn ngủ thêm nữa. Học giả trên bàn đã ăn no rồi, thấy đồ ăn còn nó thèm, nó muốn lấy nữa. Và ham muốn quan hệ tình dục, ba cái muốn này giống hay khác này? Bây giờ đó, đồ ăn thấy đồ ăn ngon quá muốn lấy thêm là tham ha. Rồi bây giờ ngủ cũng vậy, ngủ muốn nướng nữa, họ chuông gõ rồi muốn nướng, sao mà thấy người cũng được khỏe, chắc là bệnh đồ trong đó đủ thứ chuyện à, cũng tâm tham nữa. Nhưng mà hai cái muốn này với cái thứ ba là cái muốn mà về vấn đề tình dục á, cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên. Vậy thì ba cái muốn này như thế nào? Thiền sư trả lời, nếu đã muốn thì giống nhau hết. Tâm muốn đối tượng, muốn cảm giác sung sướng đến từ đối tượng đó. Tâm chỉ muốn đối tượng sanh lên hoài để hưởng. Tâm muốn nghe hoài, muốn thấy hoài, muốn xúc chạm hoài, vân 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 vân. Như vậy là cái tâm này nó nghĩ rằng đối tượng đem nó cho nó một cái sự sảng khoái nào đó. Vì vậy nó cứ muốn thấy hoài, nó muốn gặp hoài, nó muốn xúc chạm hoài. Tuy nhiên tùy theo bản chất hay cường độ phiền não của từng người, đam mê chuyện ăn uống, người khác thì thích hưởng tình dục, người khác thì thích đi chơi, người khác thì ham ngủ, ham internet, ham game, đủ thứ hạng. Nhiều chuyện lắm, tùy theo cái tâm của mỗi người mà thôi. Ngủ trần, sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng, mang lại một cảm giác sảng khoái, cho nên tâm bám vô đó và mong có hoài. Nếu khi mình ăn cái món gì mà ngon á, là mình bắt đầu mình hỏi à, cái gì không? Chà, cái này là cái gì ta? Họ nấu cái gì đó? Dù để biết hiệu tên là gì ta, bởi là nhớ nha. Phải tới đây mới ăn mới ngon được cái nọ. Tôi thấy bên Mỹ đó nè, có nhiều chỗ đó, họ ở những cái vùng mà xa xôi đó, không có tiệm ăn ở Việt Nam á, họ đi rất là xa. Họ đi máy bay cả 7-8 tiếng đó, họ về tới vùng Cali mà, về cho tới cái vùng mà gọi là Sài Gòn nhỏ đó, để ăn phở, ăn bánh, cuốn, ăn cái gì đâu sư không biết à. Hỏi sư, mà sư ở cái vùng này, sư có biết bánh cuốn không? Sư nói cuốn gì đâu, sư có thấy gì đâu mà bánh cuốn. Ăn trong chùa xong mà đâu mà thấy. Trong vùng này trời, sư biết có một cái bánh cuốn ở cái chỗ đó ngon ngon. Họ ở tuốt trên miền núi mà họ tới xuống. Xuống chỉ vì mấy cái bánh cuốn không là cái gì thấy. Vì si mê cho nên chúng ta cho đó là khoái lạc, nên cứ muốn tìm kiếm hoài để hưởng. Tôi kiểm tra rất là thường xuyên tâm tham và thấy rằng luôn luôn chúng ta muốn thêm những khoái cảm mới. Chúng ta có thân tâm vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt đã khổ lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn tìm kiếm thêm, thu nạp thêm mà không nhận ra rằng đó là thêm cái khổ. Mà cái này là chỉ có người trí tuệ mới thấy vậy. Thì sư giảng nhiều lần rồi mà sư cũng nhận ra điều ông nói là đúng, nhưng mà thấy mà ngon hay là cái gì là mình thích à? Mình muốn à? Đó, quý vị nghe này, chúng ta, tôi kiểm tra thường xuyên tâm tham và thấy rằng luôn luôn chúng ta tham muốn thêm những khoái cảm mới. Chúng ta có thân và tâm này vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, đã khổ lắm rồi, nhưng vẫn tìm kiếm thêm, thu nạp thêm, nhận và không nhận ra rằng thêm cái đó là khổ. Thêm sướng cho có khổ gì đâu, cái gì không? Không thấy khổ chút nào hết trơn. Mà ông nói khi mà mình tu, mình có trí tuệ, mình thấy nạp thêm vô là mình khổ. Ví dụ khi ăn món gì chúng ta thèm khát cái vị của nó, vì thích cái vị cho nên nên ăn. Do đó các bậc trí tuệ khi thấy điều gì không cần thì không muốn thêm gì nữa, muốn thêm cái gì cũng đều khổ hết. Chính dục thúc đẩy xui khiến chúng ta làm gì, làm thêm cái gì, muốn thêm cái gì, tạo tác thêm cái gì. Tất cả Đức Phật dùng có một chữ một thôi, đó là dukkha. Dukkha là khổ. Vòng sanh tử luân hồi, samsara, khởi sanh hoài. Khởi sanh hoài là đưa tới đau khổ. Không khởi sanh nữa thì vòng sanh tử luân hồi sẽ ngưng lại. Mà khởi sanh này là tại vì mình muốn này. Mình muốn tại cái danh sắc này nó cứ khởi sanh hoài. Ví dụ nói một, lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, không có cái xe chẳng hạn, thì mọi sự nó yên, bây giờ có cái xe rồi, nó bắt đầu lo rồi đó. Phải lo chùi, lo rửa, là lo phải là trả tiền bảo hiểm, tiền xăng, tiền cổ, đủ thứ chuyện lo. Hay là có cái nhà chẳng hạn, là có cái chùa chẳng hạn. Đó thì ông nói rằng hễ mà tại vì nó cứ khởi sanh hoài, cứ khởi sanh hoài, thì thân tâm của mình cứ làm việc hoài, đó sanh tử luân hồi đó. Vòng sanh tử luân hồi nó kéo dài hoài, không phải tại nó không vốn dĩ không gì dài, nhưng mà tại vì mình muốn quá thì cuối cùng nó phải dài. Nếu chúng ta không hành thiền để có trí tuệ, chúng ta sẽ chạy theo hữu trần và sanh tử luân hồi cứ phải triền miên. Khi có trí tuệ, chúng ta không làm gì vô ích, không theo đối tượng, bạn im lặng, tâm trở nên an ổn và vắng lặng. Không muốn một cái gì, tâm tham giảm bớt, bạn thấy mình bớt khổ nhiều, bạn hiểu rõ thế nào là khổ do sự sanh khởi của thân và tâm tạo nên. Khi hiểu được này, tôi thấy như bỏ xuống một gánh nặng, thân tâm trở nên nhẹ nhàng. Tâm tôi vẫn còn tham lam dính mắc như các người khác, nhưng mà quá xa so với hồi tôi chưa biết tu niệm. Sư nói là lúc mà tôi tập được một thời gian rồi đó, tôi để ý thấy cái tâm tham, tâm sân của mình nó bớt nhiều hơn hồi xưa ghê lắm. Hồi xưa tôi còn cư sĩ sâu quá đều đó cả, bây giờ đỡ. Năm ngoái tôi chưa hiểu được như vậy đâu, năm nay tôi hiểu rõ hơn. Hồi trước tôi nghĩ là tôi đã hiểu nhiều, càng tu càng duy trì chánh niệm, tôi thấy mình chẳng hiểu chi bao nhiêu cả. Thành ra thiền sư thường nói rằng là mình tu tập phải nhớ đừng có tự mãn, đừng có cho là mình tu hay, tu giỏi, mình đủ, tu đủ rồi. Mà mỗi năm mình phải cứ tu hoài, mình cứ thấy cái vấn đề, mình cứ hiểu thêm hoài, cái đó mới tiến bộ đó. Năm ngoái tôi chưa hiểu điều này, lúc đầu năm nay tôi hiểu. Trước tôi tưởng tôi hiểu nhiều lắm rồi, mà bây giờ té ra tôi hiểu, chưa có hiểu gì cả. Tại sao vòng sanh tử luân hồi quá dài, quá mạnh và quá nhanh? Nó như thế nào là do cường độ, do sức mạnh của phiền não nơi tâm của chúng sanh? Ít tham thì sanh tử luân hồi càng lúc càng được thâu ngắn lại. Thoát khỏi sanh tử luân hồi có nghĩa là chúng ta tu tập hết tham, hết dục. Vì vậy Đức Phật mới dạy là niết bàn là vô tham. Mỗi lần kiểm tra tâm mình tôi rất hoan hỷ, tôi cảm nghe càng lúc càng ít khổ. Tâm rất ít suy nghĩ, tâm yên ổn vắng lặng một cách tự nhiên. Tôi nói rằng đôi khi trước mà tôi chưa có tu, tâm tôi nó suy nghĩ suốt ngày, suy nghĩ toàn cái chuyện khổ không à. Tôi la lên, tôi nói tại sao mà tôi khổ như thế này. Mà khổ như thế này đừng có suy nghĩ, tại vì tâm phiền não mà, tâm phiền não thì nó thúc suy nghĩ, mà suy nghĩ chuyện khổ không à. Mà quý vị không biết có tập, có để ý không, cho đôi khi vậy đó, khi buổi sáng mình ngủ dậy à, chưa vậy đó, chưa có ai gây gỗ gì mình, nhưng mà tâm nó phiền não, tâm phiền não thấy khổ à. Đi cũng khổ, ngồi cũng khổ. Ngồi thì chưa ngồi, mới dậy mới đi tắm đánh răng súc miệng, rồi vừa đi rồi mình thấy tâm mình ở trong này nó cầm len, nó càng nhằn, nó nói người này, nói người kia. Mới gây lộn hồi hôm mà, mới càng nhằn cự nữ hồi hôm mà. Giờ nó trảo nó lại, hoặc câu chuyện gì xảy ra hôm trước, hôm sau đó. Mới thức dậy cái bắt đầu đó. Có nhiều người hỏi thiền sư nói, sao mà tôi thấy nhiều người trình pháp với thiền sư nói rằng tâm họ yên tĩnh quá, mà sao tôi thấy tâm tôi nó ồn ào buổi sáng đó, nói chuyện. Nói, cái tâm này là tâm gọi là cái năng động ghê lắm, nó ưa tiếp xúc nhiều, nó nói rất là nhiều, vì vậy nó suy nghĩ rất là nhiều. Vì vậy Đức Phật dạy niết bàn là vô tham. Mỗi lần kiểm tra tâm mình tôi hoan hỷ, bởi tôi cảm nghe càng lúc càng ít khổ, tâm rất ít suy nghĩ, tâm yên ổn vắng lặng một cách tự nhiên. Một vị thành giả hỏi, có những chuyện rắc rối xảy ra xung quanh, có lẽ thầy cũng ít bận tâm, phải vậy không? Tôi không giữ cái gì trong đầu cả. Khi mà ông này nói rằng là tôi ít khổ, bị tâm tư, ít suy nghĩ, thì có một vị hỏi gì, chứ bây giờ nếu mà có một cái chuyện rắc rối xảy ra xung quanh đây thì tính sao đây? Có lẽ thầy cũng không có lo gì không? Cái chữ tiếng Anh là không care đó, không có để ý tới đó. Thì ông nói là tôi không giữ cái gì trong đầu, mọi sự đến tôi giải quyết trong khả năng của tôi. Hồi xưa tâm tôi ưa đắm chìm suy nghĩ chuyện quá khứ hay tính toán chuyện tương lai. Khi biết sống trong hiện tại, bạn sẽ cảm nghe rất là tự do, rất là giải thoát, thì cố gắng tu để thấy điều này. Tôi nói hồi trước là thôi tôi suy nghĩ ghê lắm, mà càng suy nghĩ nhiều càng khổ, là tại vì tâm tham mà, tâm tham tâm sân không à. Từ lúc mà tôi biết tu, tôi biết sống trong hiện tại rồi là tôi thấy không sao hết. Cái gì tới mình sẽ giải quyết trong sức của mình thôi à. Mà không được nữa, không được nữa, không được nữa thì anh chịu thôi, không có gì hết trơn à. Có một năm có một thầy bên Bắc Tông á, thầy tới đây thì thầy thấy thiền sư đi rồi dòm mấy người nói chuyện bên trong cái dãy A và B đó. Rồi thiền sư nói rằng là đừng có nói chuyện nhiều quá được cái nọ. Cái ông nói thầy nói với tụi tôi là thầy không có lo, mà tôi thấy thầy đi vô đó thầy nói người này người kia vậy là thầy cũng lo chết bỏ nên gì không lo. Cái ông nói thì bổn phận của tôi là thiền sư, tôi phải nói vậy thôi. Tôi nói mà cái gì làm hay không làm thì tôi giao hết trụ trì. Tôi nói rồi đấy, bổn phận của tôi là tôi mình phải nói, thấy không? Nhưng mà tôi đi canh cái vị hoài đâu có được đó, để cho ông trụ trì ông lo. Mà tới khi ông trụ trì ông lo không được thì thôi buông tay chứ biết sao vậy. Có nhiều người làm chuyện gì đây mà bậy bạ, rồi tới khi mà nghe nói thiền sư nói thế này thế kia đó coi chừng á, rồi cái vị trả lời đó à, tôi để tôi tới gặp khi nào trụ trì nói tôi mới tới, tôi mới tính, chứ còn thiền sư nói tôi chưa tính đâu. Rồi sao ông thầy này cũng nghe à, cái vị trả lời nói là ông thầy nó hâm tôi, ông thiền sư hâm ông đuổi tôi rồi vậy đó, tôi không tính, tôi không có để ý cái chuyện đó đâu. Khi nào trụ trì ông nói là tôi mới hay. Cái ông nói rằng ông nói khi mà tôi giao tới ông trụ trì rồi á, là bạn đừng có nghĩ tới cái chuyện trở lại đấy, đừng có nghĩ tới cái chuyện đi về thôi, mà đừng có nghĩ tới cái chuyện trở lại trần thiền này nữa. Ông trụ trì này là cái tánh cũng giống như ngài hồi vô sai đó, nói một lần hai lần tới lần thứ ba là đuổi thẳng, không có nói gì trời, không có kêu vô, không có hỏi han gì đó. Nói một lần không nghe, nói lần thứ hai không nghe, tới lần thứ ba nhất định đuổi vô sai đo đó, ông hòa thượng á, trụ trì đó dữ lắm à. Thầy cái sư mà điều hành ở đây, thầy sư rất là sợ. Ông thầy sư nói tôi gặp hòa thượng tôi vui vẻ, tôi chào ngài, tôi nói chuyện với ngài, còn mấy ông sợ lắm, ông rút lui hết trơn. Bởi vì hòa thượng dòm quanh dòm quốc là mấy sư sợ, rất là nghiêm khắc. Lúc đầu hành giả rút sơ cơ thiếu thực tập, tâm hành giả không sống trong hiện tại, tâm không ở yên mà chạy đầu này đầu kia. Đây là một cái bài pháp mà thầy giảng trong năm 2003. Hành giả lúc đầu lúc sơ cơ thiếu thực tập, tâm hành giả không sống trong hiện tại, tâm không ở yên mà chạy đầu này đầu kia. Nhưng nếu hành giả ghi nhận rồi đem về địa mục làm hòa như thế, tâm sẽ có thói quen sống trong hiện tại. Bây giờ tâm không suy nghĩ về quá khứ tương lai hay suy nghĩ loanh quanh, tâm rất sáng suốt, tâm rất giản dị, biết những gì đang xảy ra. Đó là thời điểm rất tốt cho trí tuệ phát sanh. Thầy sư nói bây giờ đó, bạn muốn mà cho trí tuệ mà phát sanh thì bạn mới nhớ đừng hãy sống trong hiện tại thôi. Và ông nói rằng tôi rất là trân quý cái đời sống, cái lúc mà sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại là chuyện quá khứ bỏ, chuyện tương lai đừng có nghĩ tới. Bây giờ cái gì nó xảy ra bây giờ rồi biết. Nếu hành giả ghi nhận đem về trở lại địa mục làm hòa như thế, tâm sẽ có thói quen sống trong hiện tại. Rồi bây giờ tâm không suy nghĩ trong không quá khứ, trong tương lai hay suy nghĩ loanh quanh, thì tâm sẽ rất sáng suốt, tâm giản dị, tâm rất là bình dị. Và đó là cái thời điểm tốt để cho trí tuệ phát sanh. Đơn giản là đừng suy nghĩ chuyện quá khứ, đừng suy nghĩ tương lai. Bây giờ có cái gì xảy ra bây giờ mình duy trì trách nhiệm. Câu nghe đơn giản phải không? Thiệt là đơn giản á. Mà làm hoài cũng được. Ôi trời, gặp cái là nó suy nghĩ thôi, suy nghĩ chết bỏ luôn. Suy nghĩ là còn đi nói nữa nha. Kiếm người này người kia nói nữa. Tôi thấy ông dạy nhiều cái sao đơn giản quá mà rất là khó à. Cũng giống như ông nói, khi mà tâm ái là tâm sân lên. Bây giờ làm cách sao mà cho có trách nhiệm thôi. Duy trì trách nhiệm để biết nó đang có mặt cho thôi. Mà đôi khi làm cũng nổi. Tâm có suy nghĩ lúc đó là tâm phiền não nó tới rồi, nó làm giống như lửa vậy đó. Cái suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia, thiếu đường mà phải đi kiếm người ta mà đánh luôn đó, dữ dội vậy. Lúc bây giờ ông nói ráng làm sao mà giữ duy trì chánh niệm, mà ông nói làm được một lần rồi, lần khác là mình sẽ có kinh nghiệm. À, có một bài nói về vấn đề niệm Phật, trang 209. Thưa sư, khi ở Việt Nam, con áp dụng phương pháp theo dõi hơi thở với danh hiệu A Di Đà Phật. Thở vô niệm A Di Đà chứ không phải A Di Đà Phật. Thở vô niệm một chữ, thở ra niệm một chữ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thở vô thở ra cái niệm như vậy, vừa thở mà vừa niệm. Sau một thời gian con thấy trí nhớ giảm sút dần, chỉ còn hơi thở và A Di Đà mà thôi. Trí nhớ bớt à? Đi đâu cũng thấy thở vô thở ra với A Di Đà. Một hôm con ngồi thế buồn ngủ đi ngủ, nhưng khi nằm xuống ngủ không được, mà đề mục lại rõ hơn nữa như khi ngồi. Con mất ngủ liên tiếp hai đêm chỉ đi kinh hành mà thôi. Có một lần đó là tự nhiên thấy đang ngồi thiền, thấy buồn ngủ đi ngủ mà nằm xuống ngủ không được. Ngủ không được mà gì đây, đang ngủ không được mà thấy cái hơi thở đó, với cái niệm nó càng mạnh nữa. Và nó làm liên tiếp như vậy hai đêm thì vị này nói con sợ quá cho nên dừng không tập nữa, cố gắng nghĩ tới chuyện này chuyện kia để quên đi đề mục. Khi tập thiền ở đây nó trở lại nữa, đề mục này tự động khởi lên. Thưa thiền sư, nếu mà tình trạng cũ xuất hiện con phải làm như thế nào đây? Quý vị, khi mà tập nó có một cái thói quen gì đó rồi đó, mà trước khi mà gặp thiền sư đó, quý vị này tới gặp sư nói chuyện. Thầy sư nói chuyện rồi sư thấy cái trường hợp cũng rất là khó khăn, và chắc có lẽ phải nhờ thầy sư nói thầy mới nghe. Tại vì ông chú tâm dữ quá, bây giờ nói làm sao? Thì sư hỏi mà thầy tập cái này phương pháp này ở đâu mà có? Thì vị này trả lời là tôi tự tập, là tự đọc sách là tự tập lấy thôi. Khi mình tự đọc sách tự tập lấy mà có chuyện chi thì sao ai giúp mình được? À. Thì thầy này nói rằng là tập cũng cần có gần cả 10 năm rồi đó phương pháp này đó. Bây giờ nó lâu lâu nó cứ tạo trở lại hoài. Thầy sư nói. Thành ra chú thấy cái chuyện vì tập quá lâu rồi mà tập làm như nó bị trật đường rồi, chú tâm nhiều quá thì bây giờ phải nhờ thiền sư, cho còn sư không dám tự động sư giải quyết dùm. Thì kêu đi lại trình pháp thì thiền sư sẽ dịch dùm cho. Và đây bây giờ thiền sư trả lời này. Khi quan sát hơi thở cùng một lúc với danh hiệu A-di-đà, hành giả chú tâm rất là dữ. Đó, mình thở là đã chú tâm rồi. Rồi mình niệm nữa. Giữ cho cái thở vô phải A rồi ra, Di rồi Đà, Phật đó. Mình phải đi theo nó rất là dữ. Vì chú tâm nhiều nên phải dùng sức, thân cảm nghe mệt mỏi và muốn ngủ. Khi nằm xuống, thân được nghỉ rồi, đối tượng bây giờ sẽ rõ hơn nên không thể nào ngủ được. Thầy sư giải thích lý do tại sao mà khi ngồi thì nó buồn ngủ, mà khi mà nằm xuống thì không ngủ được là tại vì lúc bây giờ cái đối tượng nó rất là rõ. Lúc mà cái thân nó hết mệt rồi, ngồi thì nó mệt, do đó thành ra mình cảm thấy buồn ngủ, đối tượng không rõ. Nhưng mà khi nằm xuống cái thân nó được khỏe rồi đó, thì đối tượng tự nhiên nó rõ trở lại, vì đó mình ngủ không được. Vì vậy tôi xin đề nghị hành giả, bị vị này chứ ở đây cũng một vài tuần mà thôi, bây giờ hiện tại đi lên trên bảo ốc rồi. Tôi đề nghị hành giả bỏ đối tượng hơi thở, lựa đề mục khác và nhớ đừng quá chú tâm, chỉ hay biết là đủ. Đó thiệt sự đề nghị vậy thôi mà không biết làm có được không. Vì hành giả chú tâm quá nhiều và đã quá lâu vào đối tượng, và nên mỗi lần thiền là đối tượng sống dậy, bây giờ thế nào ngủ có được không? Trong khi mà vị này trình pháp thì sự hỏi sao bây giờ cũng ngủ được không mà. Cái vấn đề là chú tâm quá nhiều rồi tập quá lâu rồi, vì vậy nó cứ nằm ở trong này hoài, thế rồi hỡi ngồi thiền ngồi yên là tâm nó đảo, là đối tượng nó sống trở lại. Dạ bây giờ thì ngủ được, nhưng hễ tập thiền bất cứ thiền gì thì hơi thở và A Di Đà nó quay trở lại. Cái hầm danh đó, tôi nghĩ đối tượng này không tốt cho hành giả, hãy lựa đối tượng khác. Thầy sư nói vậy, sư cũng có một cái ý như vậy nhưng mà sư không dám đề nghị. Thầy sư nói thôi bây giờ đổi đối tượng đi, lấy đối tượng khác. Nếu nó trở lại, đừng để ý tới nó nữa. Do tâm hành giả lo lắng sợ ngủ không được, nên tâm chấn động khi thấy đối tượng xuất hiện. Đừng có làm một cái gì hết để cho ngủ, chỉ nằm thư giãn, đừng để ý tới đề mục nào. Nằm một lúc lâu, tâm yên, tâm sẽ ngủ, càng lo lắng sợ hãi, làm cho vấn đề rắc rối hơn. Đó thì thầy sư giải thích là lý do là mỗi lần mà mình gặp cái đối tượng này làm sợ lắm, là bị mất ngủ tới 2 ngày luôn, hoảng quá rồi. Bây giờ thấy mình lén phén nó tới cái làm mình sợ, thì ông nói cái lý do nếu mà trở lại đừng có để ý tới nó, do tâm của mình lo là sợ không ngủ được cho nên nó chấn động. Đừng có làm một cái gì hết để cho ngủ, khi nằm nhớ thư giãn thôi, để ý không để ý tới đề mục nào, nằm một lát là tâm yên, tâm sẽ ngủ thôi. Và ban đêm tâm biết rất rõ đã đến giờ ngủ, chỉ nằm yên, đừng có ghi nhận cái gì hết, tâm êm, từ từ sẽ rơi vào giấc ngủ. Mà quý vị thấy không phải là dễ tập phải không? cái tâm mình nó đã chú tâm vào trong cái đề mục quá nhiều năm rồi. Bây giờ biểu nằm thư giãn, đừng có để ý tới gì trơn, làm sao mà nó làm được đây. Thành ra bởi vậy khi mà tập mà không đúng, nó kẹt vào trong một cái gì đó, rất là khó gỡ. Khó gỡ là tại mình có thói quen thôi chứ có gì đâu. Tôi cũng có dịp gặp một vị hành giả đi theo tập thiền với một vị hòa thượng rất nổi tiếng. Người ta nghĩ vị hòa thượng này là một vị A-la-hán. Người này tâm muốn đắc pháp rất nhiều, cái người đi theo tập, tâm muốn đắc pháp rất mạnh, nên cố tập mà cố gắng hết sức, cố gắng rất dữ. Quá cố gắng nên toàn thân đau nhức, mắt như muốn loại ra khỏi trong. Khi đau quá thì không tập được nữa, và hòa thượng cũng khuyên là đừng có muốn gì hết. Sau đó vị này quá sợ hãi, không tập nữa, bỏ tập gần 3-4 năm, rồi đến xuất gia giao duyên ở tại đây, ở thiền viện Sụ Minh. Gặp tôi chỉ vị này tập thiền thoải mái tự nhiên, nhưng khi định tâm mạnh, kinh nghiệm cũ, tức là sự đau nhức toàn thân, nó quay trở lại. Tôi nhắc đây là tâm nhớ lại chuyện quá khứ, chỉ thư giãn, đừng quá lo lắng, và từ từ thì vị này tập thiền được. Chứ nói cái ông kia cũng vậy đó. Đó lúc mà đi tập với hòa thượng là lo lắng quá, muốn đắc pháp mà. Vì muốn quá bắt đầu nó trổ ra thì nó đau, thân toàn thân nó đau nhất, rồi mắt nó muốn lồi ra rồi vậy đó. Rồi bây giờ về đây mà tập, ông đã dặn rồi tập thoải mái, vậy mà đến khi tâm định nó lên là cái kinh nghiệm nó sống trở lại. Ông này trường hợp gần giống như hành giả đang trình pháp. Bây giờ người này mỗi lần tập thiền luôn luôn giữ tâm thoải mái và có thái độ chân chánh, nhưng mỗi lần tâm mạnh thì tham muốn cũ sống lại. Tôi nhắc đừng muốn gì hết, sống trong hiện tại, đừng lo lắng gì cả. Chỉ một lần đó đi tu mà muốn tu, muốn đắc quá trời, mà nó thân nó làm cho mình khổ như vậy rồi mà hễ mà tâm định tới nó cũng muốn nữa. Quý vị thấy kinh hoàng không? Phải chi hồi trước là mình hiểu rằng là tại vì mình muốn quá do đó mình khổ, hiểu vậy rồi đó, mà đến khi mà tâm định tới là tự nhiên nó muốn nữa. Rồi bây giờ có một bài pháp khác cũng nói về vấn đề niệm Phật. Để coi trang 162. Bài pháp này trình khá lâu rồi. Có một sư cô Bắc Tông nói niệm Phật. Thưa thầy, người ta ưa chỉ trích phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nói rằng phương pháp niệm Phật này có gốc Hồi giáo, không phải từ đạo Phật. Cái này là sư cô nói cho, còn thật ra sư cũng biết và thầy cũng biết. Tuy nhiên ở Việt Nam rất nhiều người cũng nhờ tu theo phương pháp này, từ phương pháp niệm Phật đó, mà chữa được lành bệnh, chuyển hóa được rất là nhiều nghiệp. Thầy nghĩ sao đây? Thầy sư trả lời, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm người niệm chú rất dữ vào lời niệm, nên định tâm rất mạnh. Định tâm này giúp chữa lành bệnh cho dù là niệm gì. Người Hồi giáo có thể cầu Thượng Đế Ala Ala cũng chú tâm rất nhiều, và phương cách cũng giống niệm Phật, nên người ta cho là cùng nguồn gốc chăng. Khi có định tâm, tâm rất yên, phẩm chất của tâm tăng lên, cho nên thân được khỏe hơn nữa. Thì khi mà niệm Phật mà được chữa được lành bệnh thì thiền sư này nói rằng là nhờ cái tâm mình yên, tâm định, định tâm giúp chữa lành bệnh cho dù là chúng ta niệm cái gì. Người theo đạo Phật thì mình niệm A Di Đà Phật, còn người theo Hồi giáo thì họ niệm Ala, hoặc giả là họ niệm các cái hồng danh khác, ví dụ như người theo Thiên Chúa thì niệm Đức Mẹ chẳng hạn. Thì cái vấn đề không phải là niệm cái gì, mà tại nhờ cái định tâm mạnh thì tâm mới yên, và phẩm chất của tâm nó tăng lên làm cho bình hoạn bớt. Thiền sư Usotika có nói về vấn đề này. Ngài nói rằng dùng chữ gì không quan trọng, niệm Phật, việc Thượng Đế Ala Ala hay mức Đức Mẹ Mary, chữ gì cũng không quan trọng cả. Ngay kỹ khi mình ngồi và nói rằng Coca-Cola nó cũng khỏe nữa. Cái này chắc là Ngài nói để mình nói lên cái niệm không thành vấn đề. Nói vậy thôi mà cũng được nữa. Dùng một chữ hay một hay câu rồi nhiếp tâm vào đó là phương cách tập của thiền định. Nó khác với cách niệm và suy tưởng về hồng danh của Phật. Thưa thiền sư, người ta nói niệm Phật không tốt bằng hành thiền và thiền Vipassana giúp đắc đạo quả Niết Bàn, còn niệm Phật chỉ giúp cho chúng sanh tái sanh vào cảnh giới Tây Phương, có phải như vậy không? Người ta nói niệm Phật không tốt bằng hành thiền. Hành thiền thì lên tới Niết Bàn luôn. Còn cái thứ hai là niệm Phật là tới Tây Phương Cực Lạc. Chắc là nghĩ là Tây Phương Cực Lạc thấp hơn Niết Bàn đó. Chắc nghĩ trong bụng vậy, thành ra nói cái này tốt hơn cái kia. Thiền sư trả lời, niệm Phật giúp tâm yên. Khi tâm yên rồi, chúng ta có thể tập thiền Vipassana. Tây Phương Cực Lạc còn gọi là quả tịnh độ. Tâm của chúng sanh ở quả này rất thanh tịnh, không đắm nhiễm phiền não tham sân si. Niết Bàn cũng không vậy, cũng không tham sân si. Tức là ý thầy muốn nói rằng là, thế quý vị thấy không, người ta có cái chữ tịnh độ. Tịnh độ tức là tịnh, là tức là người rất là trong sạch. Trong sạch thì Niết Bàn cũng vậy, mà trong sạch là trong sạch không có tham sân si. Vì vậy cái chữ Tây Phương Cực Lạc hay tịnh độ thì nó tự tựa nó cũng giống như Niết Bàn vậy. Tâm của chúng sanh ở trong cõi tịnh độ rất trong sạch, rất thanh tịnh, không đắm nhiễm tham sân si. Niết Bàn cũng thế, nên muốn sanh vào cả hơi nơi này, người tu cần thực tập phương pháp chuyển hóa tâm, thanh lọc tâm. Tâm còn quá nhiều phiền não bận nhơ, thì có muốn cũng không ai cho mình tới cái chỗ tịnh lạc này đâu. Vì vậy bây giờ mình nói rằng là mình chỉ niệm Phật thôi, là mình tu tiến niệm xứ, mà tâm của mình nó phiền não quá à. Thì Niết Bàn cũng thấy, mà Tây Phương Cực Lạc chắc cũng chưa có đụng tới, không cho vô đâu. Tại vì tâm mình ô nhiễm quá mà. Hoặc mình có tới đó thì sẽ biến chỗ này thành từ chỗ thanh tịnh sang ô nhiễm mà. Thầy sư nói nếu mình tu mà mình không lo, mình chữa cái tâm mình cho sạch sẽ thì mình không tới được đâu hết trơn. Tây Phương Cực Lạc cũng được, mà Niết Bàn cũng có nữa. Mà ông nói mình có phước chủ may thầy mà chạy tới đó thì cũng biến thành chỗ tốt thành xấu rồi. Vì cái tâm mình nó quá ô nhiễm. Bây giờ có cái bài cuối cùng mà sư đọc, đó là cái bài của một vị hành giả hỏi liên quan tới vấn đề ngồi thiền mà nghe ai nói. Đây là một cái kinh nghiệm mà sư, mà khi mà sư nghe trình cái này là sư biết một cái chuyện khác mà sư đã thấy cũng hồi xưa sư mới tu tập à. Thì bây giờ để trình pháp đọc cái bài mà vị này trình pháp với đã rồi nói chuyện kia sau. Khi ngồi quan sát xem tâm có hay biết gì không và có cảm giác sanh khởi trong thân, là vị này nói vậy, thưa với thầy là khi con ngồi con quan sát qua sư tâm mình nó có hay biết gì, chánh niệm gì, rồi con thấy có những cái cảm giác sanh khởi trong thân, nhưng chỉ được một vài phút thì tâm mê mờ túi thùi. Một đôi khi nghe tâm nói những gì không liên quan đến con, hay thấy những hình ảnh ghê rợn muốn hãm hại mình. Thượng sư trả lời, như vậy là hành giả nghe âm thanh bên tai, rồi tâm tạo ra những hình ảnh ghê rợn phải không? Tâm lúc ấy tỉnh hay mê? Như vậy tức là khi mà mình nghe những cái âm thanh bên tai của mình đang ngồi thiền, nghe những âm thanh đó, thì những cái âm thanh đã tạo nên hình ảnh. Dạ thưa, con thấy nửa thức nửa ngủ, nửa tỉnh nửa mê, nhưng con biết ạ. Thượng sư hỏi cái tâm lúc đó như thế nào, nó tỉnh hay mê, thì trả lời là vậy, nửa tỉnh nửa mê ạ. Nửa tỉnh nửa mê nhưng mà biết. Biết là tốt, tuy nhiên tâm không hoàn toàn tỉnh mà nửa mê nửa tỉnh, tức là trí tuệ rất là yếu. Có thể lúc bấy giờ hành giả có chút đỉnh hay biết, nhưng tâm tự động làm việc của nó và tạo ra hình ảnh hay bất kỳ cái gì nó muốn. Đây là một cái trạng thái thực sự này, ông nói rằng mình thấy ma thấy quỷ là trong đó đó. Mình tỉnh, mình không thấy. Mình mê, mình không thấy. Nửa tỉnh, nửa mê là luôn luôn thấy ma quỷ à. Thành ra cái người nào mà thấy nhiều ma quỷ là không đang ở trong cái nửa thức, nửa ngủ. Vì vậy không cần phải sợ gì khi thấy hình ảnh ghê rợn hay nghe ai nói cái gì không dính dáng tới mình. Hành giả cần hiểu rằng đây là những hình ảnh này không thiệt, nó là ảo, nó do tâm tạo ra. Khi mắt nhắm hay tâm không hoàn toàn tỉnh thì nghe hay thấy gì đều là tưởng tượng, không thiệt cả. Nếu không hiểu điều này, mình sẽ cho là ma quỷ xuất hiện phá mình, hay có bóng đen nào đó sẽ nhảy ra đè lên người của mình. Đó là trường hợp ta kinh nghiệm cái bóng đè đó, là cũng vậy, có một cái cảm giác nào đó rồi mình nói rằng là chắc có ai tới, là có gì đè lên là đè thiệt. Cho thầy không phải lúc ngồi thôi mà lúc đi kinh hành cũng nghe tiếng nói bên tai. Thiền sư trả lời, như vậy tưởng quá mạnh rồi đó, cái gì xảy ra nhưng hành giả biết hay ghi nhận được là tốt rồi. Không nên sợ hãi vì đây là hình ảnh do tâm tạo nên. Tâm muốn tạo cái gì thì nó làm thôi. Giống như trong giấc mơ vậy, trong giấc mơ thấy như sự thật, cho nên tâm rất sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt. Nhưng tất cả đều là giả, vì thức dậy là tự nhiên nó biến mất à. Thầy sư này nói rằng là mình khi mà mình ngồi thiền mà nhắm mắt mà mình thấy nghe những cái tiếng gì, là mình thấy những hình ảnh nào, là mình nhắc mình cái này là giả, không có thiệt. Cũng giống như mình ngủ mình mơ vậy, mơ thì nó rất là dữ, làm mình rất là xúc động, nhưng mà mở mắt ra là hết, thì cái này nó cũng thế thôi. Đức Phật dạy không có gì, không có ai ngoài thân và tâm, danh sắc. Nếu tin có ai đó, người nào đó đi theo hãm hại mình, đó là mình tin nhảm. Tin ba cái chuyện này có ngày mình sẽ nổi điên đấy. Và sư thấy có một cái trường hợp xảy ra thật rồi đấy. Năm đó sư đi qua, sư tập bên ngài Hòa Thượng Ubandita đó. Là cái chỗ đó là ta tập về thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà ô cha, họ tập định tâm ghê lắm. Sư thấy là người ta trổ ra bên ngoài rất là nhiều mà thiền sư không có nói gì hết trơn. Thấy người thì ngồi lắc qua lắc lại, người thì gục lên một xuống. Thì, cái cô này là ở bên Mỹ tới. Đó. Thật ra hồi đó sư không có vai trò của sư không có thông dịch, chỉ biết nói tiếng Anh thôi, thì cô này cũng biết nói tiếng Anh. Thì cô có hay tới cô nói chuyện với sư, được cô nói rằng là tôi ngồi mà thiền mà tôi cứ nghe người ta kêu tôi hoài. Cái sư nói tôi cũng có nghe trường hợp này rồi, nhưng mà cái này là giả ảo của sư cô ạ, đừng có tin. Rồi không chịu, mà nói tôi nghe rõ ràng mà, Tôi nghe lúc đầu thì nó kêu nè bà tu nữ đó. Rồi lát là nó kêu tên thiệt của tôi luôn, mà Damanandi rồi gì đó không biết tiếng Pali, kêu cô tên cô thực tên Việt Nam luôn. Cái mà sư nói thì bây giờ thiền sư có nói nhiều lần rồi mà cô không nghe thì thôi biết sao giờ. Con bữa mấy sư đang dùng cơm, tôi thấy cô chạy ở ngoài vô, thiền sư ngồi phía trên cao đó, âm ầm cô chạy tới, rớt cái này, cô chạy tới cô muốn gặp thiền sư, sư biết là cô tới của thiền pháp rồi, sư cũng làm thinh không nói gì trơn. Cái thấy ngài hòa thượng đưa tay hắt 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 vậy, cái ăn cơm xong hòa thượng kêu sư vô, hòa thượng nói rằng là 3 giờ đó cô này cô tới của thiền pháp á, đi lại giúp cô đi. Tại vì cô nói tiếng Anh cũng không có được chuẩn lắm mà cũng chẳng hiểu cái gì. Thì khi mà 3 giờ tới thì cô nói rằng là cô nghe người ta kêu cô. Ta kêu cô mấy ngày này rồi, cứ bắt đầu bằng Việt Nam Mân Nân, rồi kêu tên tục của cô tiếng Pali, rồi kêu tiếng Việt, kêu đủ thứ cái. Nhưng mà mỗi lần mà cô dậy là cô dòm, cô thấy xung quanh không có ai hết trơn. Thầy sư nói cái đó là ảo không à? Chúng, ảo sao ảo? Tôi nghe rõ ràng là cái là ai kêu cô, nếu ảo là ai kêu cô, nói cái ông thị giả đó, ông thị giả của ngài đó, ông thị giả ông kêu à, cái ngài cho đi kiếm thị giả liền, cái ông mà chuyên môn mà lo về vấn đề visa, về làm gì, về di trú cho Phật tử đó, cho thiền sinh nước ngoài đó, đi kiếm ông đó, cái ông đó lại hỏi, nói tại sao mà chú, người ta ngồi thiền mà chú lại chú kêu như vậy, kia mà chú đó ngơ ngác à, không biết hòa thượng nói cái gì. Kia hòa thượng hỏi kêu lúc bấy giờ, cô kêu Việt Nam Nhân, tức là cái cô tu nữ ở Việt Nam á, kêu lúc bấy giờ, cô kêu lúc nào, nó kêu ngày hôm qua lúc 3 giờ. Thì chú đó nói 3 giờ tôi đang ở ngoài sở di trú mà, con hôm qua con đi sở di trú 3 giờ con đã về đâu, tức là ai kêu cô chứ không phải con. Nó qua nó lại hòa thượng nói thế không, tôi đã nói với cô lúc đầu là giả mà cô không có tin với nó, họ trả lời họ nói đâu có kêu mà. Nhất định có kêu thiệt cho họ. Tới thuyền hòa thượng nói là cô cũng nhất định cô giữ, rồi cô bỏ đi về, không tu nữa, bỏ đi về. Rồi thôi, bỏ về thì thôi, yên rồi. Kê 1.5 tháng 2 tháng sau sư về bên Mỹ, ngày chị kêu sư hỏi, cô ấy cô qua bên Mỹ, ở bên Miến Điện, cô tu thế nào, sư có biết không? Và bây giờ cô khùng dữ quá. Cái sư nói có chuyện đó, chỉ nghe cô nói là cái chuyện nó sẽ kể sao sẽ kể vậy. Nói bây giờ cô khùng quá rồi, có đó cô nói cái lỗ tai cô cứ nghe người này kêu người kia kêu không à. Đang chạy xe trên xa lộ vậy mà cô đòi mở cửa, cô nhào xuống mà không cho cô xuống là cô nhảy xuống cô chết à. Không biết làm sao. Khùng không biết làm sao bây giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.